Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Bơ Vơ Phận Già của tác giả người phương Nam qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa, Hoài Hương và Hoài Tâm. Tôi đang đứng lơ mơ ở cột đèn giao thông, chờ băng qua đường. Bất chợt, một bà bác chống gậy khập khiễng bước đến bên cạnh tôi và lên tiếng hỏi.
Cô ơi, cho tôi hỏi thăm một chút cô.
Dạ, có chuyện chi đó bác? Tôi quay lại sốt sắng hỏi. Bà bác với dáng điệu tất tả hoang mang, khẩn khoản nói.
Tôi muốn ký mà cái phòng mạch bác sĩ Hoàng Mai. Người ta chỉ tôi ở cái lối này nè, mà không biết cái căn nào. Với lại tôi cũng muốn biết phòng mạch này ở dưới đất hay ở trên lầu. Nãy giờ tôi đứng đây chờ coi có ai là cái người Việt đi ngang để mà tôi hỏi. Cô biết không, cô làm ơn chỉ giùm tôi đi cô.
Đèn xanh vừa bật lên cho khách bộ hành qua đường, nhưng tôi đứng nán lại, chờ nghe bác nói tiếp.
Ta nói cái chân cẳng tôi nó không thể mà lên cái cầu thang được, cho nên muốn kiếm bác sĩ nào mà có cái phòng khám bệnh ở dưới lầu á. Bác sĩ Mai này làm việc dưới đất có phải không vậy cô?
Tôi chỉ căn nhà không xa phía trước, nói. Con chưa từng đi bác sĩ này, nhưng biết phòng mạch ở đằng trước kìa, chỉ cách đây mấy căn, để con dẫn bác đi và hỏi thử coi sao nhé.
Dạ, cảm ơn cô quá, may là gặp cô cũng tử tế. Nói thiệt, tôi có biết chữ, cứ nhắm hướng đi cầu Mai rồi đi tới đâu hỏi tới đó thôi cô ơi.
Nghe vậy, tôi nắm cánh tay bác. Vừa dìu đi, vừa hỏi. Bác đi được không? Ủa, mà con cái bác đâu? Sao không đưa bác đi, mà để bác đi một mình vậy? Nhà bác ở đâu? Từ nhà ra đây bác đi bằng cái gì?
Ôi, ta nói à, tụi nó bận đi làm hết rồi. Tôi thì đi bộ, chống gậy đi từ từ á. Nói nạo ngay á, sau khi mổ cái đầu gối một thời gian rồi á, tôi đi lại được, chỉ không có lên cái thang lầu được thôi. Hôm qua con gái tôi nó hỏi má muốn đi bác sĩ không, tôi chở cho má đi. Nhưng mà tôi thấy tôi đi được, không có muốn làm phiền tụi nó nên nên nói không. Mà cái thằng rể tôi nó khó lắm cô à. Tôi buồn lắm, nhiều lúc muốn bỏ đi mà cũng không biết đi đâu bây giờ. Thân già này đâu có còn làm đụng gì được nữa đâu cô.
Vừa lúc tới trước cửa phòng mạch, tôi đẩy cửa dẫn bác vào gặp cô thư ký. Tưởng ai xa lạ, ai dè cô này tên Chi. Trước kia đã từng làm ở phòng mạch bác sĩ gia đình của tôi nên rất quen. Tôi hỏi, bác sĩ Mai làm dưới lầu phải không Chi? Bà bác đây muốn khám bệnh mà sợ phải leo lầu vì chân yếu. Chi nói,
Dạ, ở đây có hai bác sĩ, một nam và một nữ, đều làm ở tầng dưới hết á. Bác muốn gặp bác sĩ nào vậy chị?
Tôi chưa kịp nói gì, thì bà bác đã nhanh nhậu trả lời huề vốn.
Bác sĩ nào cũng được, miễn là ở dưới đất thôi cô ơi. Con đã nói là bác sĩ nào cũng làm ở tầng dưới hết á, bác phải nói rõ muốn gặp người nào mới được để con làm hồ sơ cho bác.
Chị hơi cau mày khó chịu. tôi quyết định dùm cho bác. Cho gặp bác sĩ Hoàng Mai đi chị.
Vậy bác cho biết ngày sinh và đưa con cái thẻ Medicare đi bác.
Bà ngẩn người nói.
Ngày sinh hả? Trời ơi, tôi đâu có biết. Ba má tôi thì chết sớm rồi, còn tôi thì không có biết chữ, làm sao mà biết cái ngày sinh. Tôi chỉ biết là năm nay tôi 85 tuổi thôi cô ơi.
Tôi và Chi đều lấy làm lạ. Chi sẵn giọng nói.
Ủa, sao kỳ vậy? Mỗi khi làm giấy tờ gì thì người ta cũng cần phải biết ngày sinh tháng đẻ của đương sự. Nếu bác không có ngày sinh thì đâu có ai làm hồ sơ cho bác. Ai cũng phải có ngày sinh hết đó bác ạ. Dù ngày sinh thật hay là ngày sinh giả gì thì cũng phải có một ngày để mà điền vô giấy tờ chứ. Vậy bác có giấy nhập quốc tịch hay là passport gì mang theo không? Cho con mượn đi.
Bà ngập ngừng, ú ớ.
Tôi cũng không có biết nữa. Giấy tờ con tôi nó cắt hết cho tôi rồi. Bị tôi già quá rồi. Chắc nó sợ tôi lẫn rồi tôi bỏ mất đó cô ơi. Vậy thôi bác về hỏi lại con bác đi, chứ không có ngày sinh con không có giúp gì được bác hết á.
Tôi đề nghị với Chi. Hay là Chi gọi văn phòng Medicare hỏi ngày sinh dùm bác đi, khỏi mất công bác trở đi trở lại. Chị cũng biết chuyện đó là confidential, nhưng mình cứ thử xem ra sao. Chi nhấc phone bấm số, vừa gọi vừa nhăn nhó nói.
Em cũng đang nghĩ tới cái chuyện đó nè, nhưng mà chắc người ta không có chịu nói, hay nói cho đúng là không có quyền tiết lộ đâu chị à.
Quả thật hopeless. Chi gác điện thoại rồi bỗng phát sùng, bâng quơ trách móc người nhà của bà.
Mấy người này thiệt là kỳ thiệt á. Biết má mình vậy thì sao không có ghi sẵn một tấm giấy với đầy đủ chi tiết cho bà bỏ túi đi. Thiệt là hết nói luôn. Em đã biết là không có được mà.
Thấy tình hình không giải quyết được gì, bà lấy cái hộp thuốc không trong túi sách ra đưa cho tôi và Chi coi, rồi phân trần.
Tôi chỉ muốn gặp bác sĩ là để xin thuốc này thôi, chứ không có cần khám bệnh. Hồi trước tôi đi bác sĩ Dũng bên kia đường kìa, nhưng bây giờ ổng giờ đi chỗ khác xa quá, tôi đi không có tới. Nếu mà không được thì tôi để bữa khác tôi trở lại. Thôi cảm ơn hai cô nha.
Tôi nhìn cái hộp thuốc, rồi một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Tôi hỏi bà, bác ơi, bác mua thuốc này ở tiệm nào? Có thể ở đó người ta có record ngày sinh của bác. Đi, con dẫn bác đi hỏi thử, biết đâu được. Bà ái ngại nói.
Nãy giờ tôi làm mất thì giờ của cô quá. Thôi để tôi đi một mình được rồi. Cái tiệm thuốc cũng gần ở đây thôi. Cô lo đi công việc của cô đi. Cô thiệt là tốt bụng quá. Tôi cảm ơn cô dữ lắm à.
Không có gì đâu bác. Con cũng còn cha mẹ già cỡ tuổi bác. Con rất hiểu sự buồn tủi, nỗi khổ của người già, nhất là trong hoàn cảnh bệnh tật không thể tự săn sóc mình được, như bản thân con đây nè. Từ từ rồi cũng sẽ đến giai đoạn đó thôi. Chỉ cầu mong lúc đó có ai thương tình ban bố cho chút tình người, đừng hất hủi đuổi xô mình là đủ an ủi rồi. Nghe tôi thành thật tỏ bày, bà cũng tủi thân sụt sùi kể lể.
Tôi nói thiệt cho cô biết là con tôi nó bảo lãnh tôi qua hồi năm 93 đó, mà tôi có 4 cái thằng con trai với 1 đứa con gái. Lúc đầu con cái tụi nó còn nhỏ, tụi nó còn cần tôi coi cháu rồi giữ nhà, Bây giờ mấy cháu nó lớn hết rồi, tuy nó tụi nó thấy tôi hết xài dư thừa rồi trướng mắt, cho nên nó đẩy tôi qua hết đứa này rồi tới đứa nọ. Con trai thì nó sợ vợ, mà con gái thì nó nể chồng. Hiện giờ tôi ở với con gái út của cô, nó cũng thương tôi, nhưng mà cái thằng rể tôi nó khó khăn quá mà. Ai muốn tới thăm tôi nó cũng không có vui. Biết rồi tôi không có còn bạn bè gì hết á. Nếu mà có chuyện gì mà cực chẳng đã nhờ nó thì nó nói là nhà này không có ai ở không. Tôi cũng biết là đứa nào cũng phải lo cái đời sống của nó, tôi đâu có dám đòi hỏi gì nhiều đâu. Tại tôi sanh tụi nó ra thì phải nuôi nấng chứ, với làm tròn cái bổn phận người mẹ chứ. Thiệt tình tôi không có trông ông gì tụi nó đền ơn báo hiếu cả. Nhưng mà ngặt một nỗi ở cái xứ này cái gì tôi cũng không có biết, thành ra phải sống nương tựa tụi nó đó thôi. Nếu mà lúc trước mà tôi biết vậy thì tôi không có qua đây làm gì. Bây giờ trở về nhà thì nhà cửa đâu mà ở. Nhiều khi tôi cầu trời khấn Phật cho tôi chết quách cho nó xong cái thân già vô dụng này, để khỏi làm phiền con cái. Tôi không hiểu sao có nhiều người lại ham sống thọ. Thọ để làm gì? Sống càng lâu càng thêm khổ chứ, đừng sướng gì mà chúc thọ cho nhau.
Tôi hưởng ứng, con cũng nghĩ như bác vậy. Những người bạn cỡ tuổi con ai cũng nói trong ba chữ phước lộc thọ, thì chỉ cần một chữ phước là đủ rồi, chứ ham chi chữ thọ. Sống dai dẳng mà bệnh triền miên thì cũng là vô phước. Ai cũng chơi khôn, cầu xin cho mình ngủ rồi được đi luôn, êm thắm cho khỏe, kêu là chết tốt, không bị bệnh hành vật lên vật xuống khổ thân đó bác. Mà con thấy hiếm có người được phước như vậy lắm. Khi tới tiệm thuốc, gặp hai vợ chồng chủ tiệm, người Việt Nam, tôi trình bày: chị à, bác đây muốn đi bác sĩ xin toa thuốc, mà vì không nhớ ngày sanh nên không thể lập hồ sơ được. Tôi dẫn bác lại đây hỏi thử chị coi trong record mua thuốc của bác có ghi birthday của bác không? Bà vợ bảo ông chồng đi lục hồ sơ ra coi, rồi nói với bà bác:
Nếu bác hết thuốc uống thì tụi con cho bác mượn trước một hộp, rồi khi nào xin được toa của bác sĩ đó, rồi bác đưa lại cho con sao cũng được, không có sao đâu bác. Bác không cần phải có toa ngay bây giờ đâu.
Bà khoát tay phân bua:
Thật ra tôi còn thuốc ở nhà đó, nhưng mà chỉ có muốn đi bác sĩ xin hờ để đó thôi. Hồi trước tôi đi bác sĩ Dũng mà bây giờ ổng giờ đi quá xa rồi. Tôi định kiếm đại một bác sĩ nào ở gần đây để xin thuốc tiếp tục thôi. Ai có về mà cô thư ký nói phải có ngày sanh. Gặp cái cô này tử tế nha, cổ nhất định dẫn tôi đi thăm ra cho được đó.
Ông chồng chủ tiệm sau khi coi lại record bèn nói:
Trong cái record đó chỉ có số mật mã gọi là Bansino hơi, chứ không có ngày sinh của bác. Nếu mà bác hết thuốc thì con đưa trước cho bác dùng. Còn cái chuyện ngày sinh thì chắc bác phải về kêu con của bác coi lại trong cái giấy tờ nào đó.
Tôi còn dám làm tài khôn: tôi biết kiếm ở đâu rồi, chắc chắn trong hồ sơ của bác sĩ Dũng. Anh chị có số phone của bác sĩ Dũng không? Nếu có thì gọi dùm cho bác, hỏi cô thư ký ở đó thì tìm ra chứ gì.
Rất tiếc là chúng tôi cũng không có luôn.
Nghe bà chủ chemist nói vậy, bà bác bảo tôi:
Dạ thôi khỏi làm phiền nữa đâu cô à. Để bữa khác tôi trở lại, tôi còn thuốc uống mà, Nãy giờ cô dẫn tôi đi vòng 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 mất cả tiếng đồng hồ của cô rồi. Trời ơi, tôi ngại lắm. Trời ơi, làm việc ở đây mà đi cái kiểu này có ngày cũng mất sở luôn á. Thiệt là cảm ơn cô hết sức luôn á.
Tôi buồn tình, xui xị nói. Dạ, không có chi đâu bác. Con muốn giúp bác cho được mà hết cách rồi. Vậy thôi bác về nói với con bác. Ghi một tờ giấy với đầy đủ chi tiết, tên tuổi, ngày sinh, địa chỉ và số điện thoại nhà cho bác bỏ sẵn trong túi. Để khi bác đi đâu một mình, rồi có chuyện gì, người ta còn biết đường mà liên lạc với người nhà của bác. Bác nhớ nha bác. Dặn dò bác xong, tôi đi lo công chuyện của tôi. Trông người mà ngẫm đến ta, vừa đi tôi vừa tư lự, nghĩ thầm. Rồi đây, một mai già yếu bệnh hoạn, chắc gì mình thoát khỏi tâm trạng buồn tủi, bơ vơ như bà bác này. Phải chăng đây là viễn ảnh tương lai, là cảnh ngộ chung của phận già, những kẻ sắp kết thúc một cuộc hành trình đầy gian khổ để về tới cõi quê hương vĩnh hằng. Xác thân đã phờ phạc dã rời, như một chiếc lá vàng khô héo, chỉ chờ một cơn gió nhẹ thoảng qua, sẽ rơi rụng, lìa cành, yên ngủ thiên thu. Người đời thường nói, mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ, tính tháng, tính ngày, cũng đúng thôi. Chua chát thay, một bà mẹ có thể hy sinh cả cuộc đời, chịu thương chịu khó để nuôi nấng đùm bọc 50 đứa con, nhưng 50 đứa con không đủ sức cưu mang một mẹ già hay một người cha yếu trong tuổi già không còn khả năng tự săn sóc. Bởi vì nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi, chứ đâu có mưa từ dưới đất mưa ngược lên trời. Đó là lẽ đương nhiên. Sinh thì phải dưỡng, kẻ sinh thành tất nhiên phải có trách nhiệm dưỡng nhi đến nơi đến chốn. Còn chuyện đãi lão thì tùy ở lương tri và quan niệm báo hiếu của mỗi người con. Những người làm con chắc gì họ đã muốn có mặt ở thế gian này, chỉ tại cha với mẹ bắt họ ra đời. Bất đắc dĩ họ phải tranh đấu vật lộn với đời sống đầy thử thách cam go, mà biết đâu trong một lúc nào đó quá chán trường tuyệt vọng, họ đã không khỏi than thở kêu trời. Ai có thể cho tôi lời đáp vì sao tôi hiện hữu cõi này? Tôi không xin nhập cảnh vào đây, hà cớ bỗng dưng tôi có mặt? Nếu kẻ làm cha mẹ thấu đạt tình lý đó thì mới mong tránh khỏi sự buồn tủi thất vọng khi một ngày nào đó bị con cái ruồng rẫy bỏ rơi. Hơn nữa, cho dù con cái có hiếu thảo với cha mẹ đến đâu, cũng không ai có thể trường kỳ phụng dưỡng cha mẹ đến choáng hết thời gian mà họ có thể dành riêng để hưởng thụ hoặc thực hiện hoài bão gì đó của họ trong đời. Và điều đáng nói thêm là nếu cha mẹ sống thọ đến 80-90 thì tuổi đời của những người con cũng đã lên đến 60-70, cũng đã đi vào giai đoạn lão bệnh, thì sức khỏe đâu mà báo hiếu đỡ đần ngày này qua ngày nọ. Đó là chưa kể người già thường hay khó tánh, ít có người con nào có thể nhẫn nại chiều chuộng đến ngày cha mẹ qua đời. Kinh nghiệm bản thân đã cho tôi thấy rõ điều đó. Lúc nhỏ, tôi được ba má thương chiều. Lớn lên, lập gia đình rồi, tôi cũng vẫn được ba má bảo bọc, sống chung một nhà. Giờ đây, khi ông bà già yếu, đi đứng khó khăn, thì tôi cũng đã tới tuổi bệnh, đau nhức quanh năm bốn mùa, không một ngày biết khỏe. Vì vậy, cho dù muốn phụng dưỡng đền đáp thì lực cũng bất tòng tâm. Tôi chỉ có thể nấu những món ăn mà ba má tôi thích, thăm viếng thường xuyên, cho bá má vui, còn công việc chăm sóc đỡ đần hàng ngày thì phải nhờ vào cô em gái mà thôi. Biết vậy cho nên tôi cũng rất thông cảm với những người con còn cha mẹ già, và tôi cũng không kỳ vọng gì con cái mình báo hiếu về sau. Tôi vẫn thấy mỗi năm cứ đến ngày Hiền Mẫu, ngày Từ Phụ hay là nhân dịp lễ Vu Lan, trên diễn đàn, báo chí hay trang mạng, ôi thôi, biết bao là lời hay, ý đẹp, ngợi ca, vinh danh công ơn trời biển của đấng sinh thành. Mẹ là tất cả trên đời, không còn gì có thể thay thế hoặc so sánh hơn được. Do đó, bất cứ văn nhân, thi sĩ nào cũng đều dốc hết tâm tư đề cao tình phụ mẫu thiêng liêng bằng những vần thơ thấm thiết tận đáy lòng, khiến những người con nào dù vô tình đến đâu nữa cũng phải chạy lòng ăn năn. Nhưng thực tế đời thường, chắc gì chính bản thân những tác giả đó đã có lấy một ngày chăm sóc phụng dưỡng song thân họ. Ai cũng than thở vì nghịch cảnh thế này thế nọ, không có cơ hội ở gần để phụng dưỡng báo hiếu, chỉ có thể bày tỏ bằng lời. Nói thì hay thì dễ, nhưng giả sử như họ sống chung với cha mẹ, phải nuôi bệnh người cha mang chứng Alzheimer mất trí, hay người mẹ bị stroke bại sụi nằm liệt giường, mỗi ngày phải canh giờ cho uống thuốc, đứt ăn, thay tã, rửa ráy vệ sinh, thì chừng đó chắc gì họ còn tinh thần thoải mái để mà nhả ngọc phun châu. Trong bản năng tiềm thức con người, có ai mà không biết thờ cha kính mẹ mới là đạo con. Nhưng nói là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác, không dễ chi vuông tròn.
Giả vừa theo dõi truyền ngắn Bơ Vơ Phận Già của tác giả người Phương Nam qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa, Hoài Hương và Hoài Tâm.